Đấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài tu chứng được cái pháp nhĩ căn viên thông, thường quán chiếu cái pháp gọi là phản văn, văn tự tính, nghe lại cái tiếng nghe của mình đó mà thành tựu được cái sở nguyện, thường phân thân vô số ở khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Không chỉ nghe được tiếng nghe của mình mà còn nghe được cái tiếng gì? Tiếng kêu cầu khấn nguyện của tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nữa. Rồi tùy theo gì? Nhân duyên. Tùy theo căn khí của những chúng sinh ấy mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài thị hiện để giáo hóa, để độ cho. Đó. Cái này cũng có nhiều. Ở năm ngoái là cái lúc mà đầu năm ngoái, lúc mới ra Tết năm 2021 ấy. Các vị biết lúc đó là cái lúc mà Covid đúng không? Hoành hành đáng sợ nhất, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Có một Phật tử cũng còn trẻ cũng ra chùa Khai Nguyên chúng ta một lần hai lần rồi phải. Quê gốc miền Bắc nhưng mà vào sinh sống ở trong miền Nam. Phật tử bị Covid, lúc đó chưa có vaccine tiêm phòng. Lần đầu tiên bị Covid chữa khỏi rồi. Bảo là lúc đầu chưa có vaccine tiêm mà Covid sợ lắm các quý vị. Sợ mà vật vã khủng khiếp lắm. Điện cho các sư cô nhà mình, không dám điện cho thầy. Thầy cũng nhiều công việc, ít hay cầm máy nghe máy cho điện cho các sư cô. Nói với sư cô là sợ lắm, không thở được. Có những lúc mà hít vào rồi mà không biết mình có còn thở được ra nữa không. Vật vã như thế đến cả tháng mới khỏi. Khỏi chưa được bao lâu mới đi làm được có mấy tuần. Ông sếp ông bị lại lây ông sếp trở lại. Lần thứ nhất đã nặng rồi nhưng mà lần thứ hai còn nặng hơn. Có người bảo là bị xong rồi không phải lo, như là có vaccine rồi, nhưng không phải. Ngày xưa chưa có vaccine, bị rồi xong lại bị tiếp. Chưa đầy tháng là khỏi, chưa đầy tháng đi làm, người vẫn còn đang yếu lại bị tiếp. Bị lần thứ hai. Nặng đến nỗi này. Nặng đến cái mức độ mà người thân đến nhưng không dám vào. Đứng từ xa thôi. Ngày đấy chưa có thuốc mà, đặc trị chưa có vaccine. Người thân đứng từ xa. Cô ấy ở một mình ở trong một phòng này. Người thân khuyên là phải đi viện. Thì 10 phần còn có gì? 1-2 phần cơ hội sống. Còn ở nhà như thế này thì chắc phải chết mất. Vì nặng quá. Nhưng cô ấy thì bảo là cô ấy nghĩ là gì? Đi viện có khi 10 phần thì chết 9. Có 1 phần để về thôi. Cho nên thôi. Ở nhà, có chết thì chết ở nhà. Thế là điện cho các sư cô bảo lên hỏi thầy, bây giờ con phải làm thế nào? Mệt quá rồi. Nhưng vẫn cố điện hỏi con phải làm thế nào. Thế thầy bảo thôi tùy duyên. Thế thầy bảo thôi, nếu mà con mà quyết như thế thì thôi nhất tâm chỉ niệm Đức Quán Thế Âm để cầu nguyện ngài gia trì cho. Nếu mà phúc còn, mệnh còn thì sẽ vượt qua. Cầu nguyện ngài độ cho vượt qua. Phúc hết, mệnh hết thì thôi mình đi về với Phật. Chấp làm gì cái tấm thân đau khổ sinh diệt ở thế giới này. Động viên như thế. Thế là cô ấy nghe cô ấy niệm Phật. Không ngồi được, mệt quá không thể ngồi được. Và cũng không niệm được ra tiếng nữa. Cố lắm là nói chuyện điện thoại thều thào được tí thôi, nó mệt lắm, thở không được, tức ngực, khó thở. Thế thầy bảo không niệm được to thì niệm nhỏ, không máy được môi thì gọi là ghi ký số nhớ ở trong tâm thôi. Cái bảo là nếu mệt quá không máy môi được thì ký số nhớ trong tâm, không cần máy môi nó không được. Đến nỗi là bảo là mệt quá thì bảo như thế. Tôi nhất tâm niệm Phật. Đến sáng hôm sau tôi gọi điện lên, sư cô lên bảo là điện cho cái cô ấy xem thế nào rồi. Nhưng đang hỏi thì được một tí thì thấy cô ấy nhắn tin lại. Cô bảo là tri ân thầy này, Bây giờ con cái người dễ chịu hơn rồi, hết sốt rồi, sốt cao lắm. Bây giờ qua nửa đêm hôm qua niệm Phật riết, niệm Quán Âm riết. Thế là đến nửa đêm tự nhiên là con thấy thấy người nó thoải mái, nó mát mẻ và không còn sốt nữa. Và mồ hôi nó vã ra thì tự nhiên là thấy gì? Nó mát mẻ, người nó dễ chịu và thở không bị đau, bị mắc ở trong họng nữa. Thế thầy bảo là, sư cô đã nhắn tin cho người ta bảo, thầy bảo là niệm Phật tiếp đi, thế niệm Quan Âm tiếp đi, cứ thế mà niệm ngài, nhất tâm mà niệm đi. Nhất tâm mà niệm, một lòng một dạ trí thành trí kính mà niệm vào. Vì lúc đó người thân không có ai vào thăm được, cho nên cứ một lòng một dạ mà niệm, niệm suốt. Qua buổi chiều đến tối, sáng ngày hôm sau tự nhiên thấy như mình không còn chút bệnh nào nữa, gần như là khỏi hẳn. Chúng ta thấy cái khi cái sức tâm niệm của mình buộc vào ở đâu? Nếu chúng ta buộc vào danh hiệu chư Phật Bồ Tát thì sẽ được các ngài để gia trì cho. Vì trong danh hiệu của các ngài có vô lượng công đức, vô lượng phúc báo ở trong đó. Chúng ta trì niệm danh hiệu của các ngài, tức là chúng ta đang gì? Đang niệm thiện vậy. Giống như chúng ta nghe những cái bài nhạc mà nó có những cái ca từ tốt đẹp thì chúng ta càng nghe càng gì? Càng phấn chấn, càng nghe càng hoan hỷ, càng nghe càng thấy tinh thần là gì? Phấn khởi tiến lên. Đấy, cho nên á, niệm cái gì thì tâm ta sẽ hướng về cái đó. Đấy, ngược lại chúng ta tu hành đánh đuổi giặc cũng như thế. Ở ngoài đời thì họ đánh đuổi quân giặc có tên tuổi rõ ràng, nước này nước khác. Còn đối với người tu chúng ta thì đánh giặc gì? Đánh giặc phiền não, đánh giặc tham lam, đánh giặc sân hận, đánh giặc ngu si, vân vân. Đánh giặc ham ăn, đánh giặc ham ngủ, đánh giặc ham danh, đánh giặc hám lợi, đánh giặc thích khen, đánh giặc ghét chê, ghét những lời nói thẳng, nói thật, vân vân. Đấy, chúng ta phải đánh giặc đấy các quý vị. Chúng ta phải đánh giặc. Vì vậy mà mỗi câu Phật hiệu và Bồ Tát hiệu khởi lên, chúng ta niệm lên, cũng giống như những chiến sĩ giải phóng quân mà được nghe những cái bài hát gì, như là tiến quân ca, như là hò kéo pháo, như là 50 anh em một chiếc xe tăng. Chúng ta tu hành cũng phải đánh giặc đấy chứ không phải đơn giản. Nhưng giặc của chúng ta là giặc phiền não, giặc tham sân si. Đó. Cho nên người tu thì phải gì? Luôn luôn phản tỉnh, nghe lại cái tiếng này, tiếng nghe của mình để mà niệm. Khi chúng ta nhất tâm chúng ta niệm Phật á, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch á, miệng niệm mà tai nghe hoặc miệng niệm mà tâm nghe. Nếu niệm thành tiếng á, thì miệng niệm tai nghe, tâm á, ghi nhận. Còn niệm không ra tiếng á, thì miệng niệm thì tâm gì? Tâm nghe. Phải nghe thấy rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ A Di Đà Phật một á. Đó, chứ đừng có tham gì, niệm nhiều, niệm lấy doanh số. Phật có bảo chúng ta phải niệm một ngày phải được 10 vạn câu Phật mới rước đâu. Đây là các tổ làm lấy phương tiện để cho những người gì? Gọi là những bậc gọi là tu hành tinh tiến, một đời chắc chắn quyết định vãng sinh, tự tại vãng sinh, còn sống mà vãng sinh, vân vân. Thì khuyến tu là gì? Cao như vậy. Còn đối với hạng phàm phu chúng ta, nếu không đủ sức khỏe, không đủ điều kiện thời gian, không đủ chí nguyện để tu được như thế thì thôi, một ngày cũng được một thời, hai thời, ít nhất cũng được hai thời sáng tối. Nếu không được thời tụng kinh niệm Phật thành thời khóa định kỳ thì thôi cứ sáng ra đánh răng rửa mặt xong ra giữa sân hoặc là một chỗ nào đó cũng được, quay mặt về phương Tây, chắp tay trang nghiêm nhìn về phía Tây, hít vào thật sâu, thở ra từ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. cứ như thế tuần tự cho hết 10 gì? 10 hơi. Sau đó thì phát nguyện là nhanh chóng gọn gàng thôi. Con đệ tử con tên là, ví dụ Nguyễn Thị A, pháp danh hiệu diệu B, vân vân chẳng hạn. Con ở địa chỉ, đọc địa chỉ vào. Con vì bận bịu công việc không thể lập thành được thời khóa công phu tụng kinh niệm Phật ngồi thiền vân vân. Nay nguyện đem cái công đức tu hành niệm Phật 10 hơi này để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, nguyện tới khi xả bỏ báo thân, Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng vô số thánh chúng Bồ Tát cõi Tây Phương Cực Lạc xin thương xót con, xin tiếp độ con, xin cứu giúp con. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng tới khi đó hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của con đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế là xong. Mất 5 phút rồi có gì đâu. Cá niệm Phật, cá hồi hướng phát nguyện 5 phút thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng như thế. Thắp hương đối trước được ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là tốt nhất. Mà không thì sợ rằng thì người thân nó chưa được đồng thuận. Hoặc là chúng ta đi công tác, đi vắng ở nơi đâu cũng không thể tiện vào ban thờ nhà người ta, ban thờ khách sạn, nhà nghỉ mà thắp hương khấn nguyện như thế được thì cũng không sao. Cứ trang nghiêm quay mặt về hướng Tây là được. Bất cứ ở chỗ nào, quay mặt về hướng Tây, hành pháp 10 niệm như thế, rồi lại đem phát nguyện như vậy là cũng thành tựu một đời gọi là đới nghiệp vãng sinh. Theo như lời Phật ý tổ đã dạy ở trong vô số kinh luận về pháp môn tịnh độ vậy. Đấy, quan trọng ở chỗ thành tâm. Vì vậy mà chúng ta gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ là một cái đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Dù rằng đời này kiếp này chúng ta chưa rứt sạch hết giặc phiền não, tham sân si, vân vân, nhưng vẫn có cơ hội đới nghiệp vãng sinh. Đây chính là gì? Là cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy và tiếp dẫn cho chúng ta vậy.